Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 38, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Chương 6. Lễ phản bái đã xong. Cô Hưởng đã thành bà Phủ Vĩnh Xuân, nhưng vì cô còn trẻ quá, nên trong vùng Bình Thủy, người ta gọi cô là cô Phủ, chứ không gọi là bà Phủ. Ấy cũng tại vì chồng Hương Nhị Tồn khiêm nhường, sợ thất đức cho con, nên không muốn để cho người ta gọi là bà, nói rằng bà dì mới 18 tuổi. Ăn cơm xong rồi, Vĩnh Tân rút lên lầu mà học bài. Bà Hương Văn muốn để cho vợ chồng mới thông thả nói chuyện, đang quen nhau rồi gây tình thân ái, nên bà cũng lên lầu nằm nghỉ. Vĩnh Xuân kêu thằng Ca biểu chém cho một bình trà nhỏ để trong thơ phòng. Ông Quyết bữa nay thử gắt cô Hưởng lại, coi cô còn nhớ đủ kiếp trước của cô hay không. Giữa sau bữa nhập phòng, cô nhắc chuyện ông Tơ, rồi cô hỏi qua bút tích, nghĩa là cô có ý làm cho ông biết cô là hậu kiếp của Cúc Hương. Mà hai bữa rày, cô không làm ra vẻ Cúc Hương nữa, lại ông nhắc tới việc trước, thì cô sững sờ, dường như không hiểu chi hết. Thấy thằng Ca đem bình trà để trong thư phòng rồi, Vĩnh Xuân mời cô Hưởng đi với ông vào đó, uống nước nói chuyện chơi. Vợ chồng vào rồi, ông khép cửa phòng lại cho kín, dắt vợ ngay lại tủ sắt. Ông mở bét hai cánh cửa tủ ra, vừa chỉ, vừa nói.
Tủ sách hôm qua có ba tầng riêng biệt, tầng dưới qua để sách nho, tầng giữa sách quốc ngữ, còn tầng trên hết thì là sách chữ Tây. Tủ qua không khóa, vậy qua đi làm việc, em ở nhà thì lấy sách đó mà đọc. Muốn đọc thứ nào tùy ý, trong lớp sách nho có bộ Mạnh Tử, qua để lên trên đây.
Hồng với lấy bộ sách Mạnh Tử đưa cho cô Hưởng, mà cặp mắt ngó cô trần trần. Có ý, muốn biết cô còn nhớ chuyện học Mạnh Tử hồi trước hay không? Cô Hưởng cười và nói.
Em có biết chữ nho đâu mà đọc. Em có đọc á, thì đọc quyển quốc ngữ đây nè. Tủ sách mà anh để sách theo thứ tự như vậy, thì có ý nghĩa nhiều lắm nha. Ai xem qua cũng biết được ý chí của anh về văn hóa đó.
Vĩnh Xuân nghe như vậy thì lấy làm kỳ, vì sắp sách vào tủ thì ông sắp mỗi thứ một từng khác nhau, chứ không phải lộn xộn, chứ không có ý chi hết. Ông bèn hỏi cô.
Tại sao người ta biết cái ý của Hoa về văn hóa?
Anh sắp sách chữ nho ở tầng dưới hết ha. Tức thì anh muốn chỉ nho học là căn bản văn hóa của nước mình. Nhờ căn bản đó mới nảy sanh ra quốc văn ở tầng kế. Còn Âu học là cái ngọn, nên ở trên cao mới là sanh bông sanh trái được. Văn hóa của mình phải có gốc, có nhánh, rồi có ngọn như vậy. Mỗi lớp đều vững bền, chắc chắn, mới có thể hưởng hoa quả muôn đời được. Chứ trồng cây mà không có gốc, anh chặt nhánh mà cặm, thì làm sao mà nhánh được mát mẻ tốt tươi, mà đơm lá đơm chồi, hoặc là anh đốn ngọn mà trồng, thì không có rễ chi hết. Thì dầu ngọn ấy có trổ bông đi nữa, bông cũng không có tươi, dầu có xanh trái nữa, trái cũng không có ngon ngọt đâu nha.
Vĩnh Xuân ngạc nhiên mà nói.
Việc qua làm mà em hiểu ý được, thế thì vợ chồng ta là bạn đồng tâm, đồng chí rõ ràng. Qua mừng lắm. Cho em nói em không có học chữ nho, xong qua thấy em có nho học trong trí, vậy cũng đủ hiệp hòa với nhau được.
Vĩnh Xuân để bộ Mạnh Tử tầng dưới, rút một tập ở tầng giữa đưa cho cô Hưởng mà nói.
Tập này là tập thi của Hoa làm trong mười mấy năm nay, xem đó thì rõ tâm hồn của Hoa, vậy có rảnh em lấy mà đọc, rồi em cho Hoa biết khí ý của em đối với thi văn của Hoa thể nào. Thôi, lại đây uống trà nói chuyện chơi.
Vĩnh Xuân khép tủ sách rồi lại đi lại bàn nhỏ ngồi. Vợ chồng đối diện nhau, ông rót trà mời cô uống với ông, rồi ông nhìn cô mà nói.
Hồi nhỏ qua ở chợ dòng ông quê, bên Gò Công, qua học chữ Nho với ông giáo quân. Nhà ông giáo quân nằm dựa bên đường vô Vĩnh Hậu, trường học ở phía sau nhà, em nhớ không? Em biết ông giáo quân mà.
Cô Hưởng ngồi lắng tai nghe, cô ngó vách tường, bộ suy nghĩ lung lắm. Có lúc cô nhếch mép dường như muốn nói, mà rồi cô bình tĩnh lại, nhíu chân mày suy nghĩ nữa. Vĩnh Xuân tiếp nói.
Ông giáo quân ở chợ dòng, ông dạy học ra 30-40 học trò, phân ra ngồi 3 bàn, có bộ dáng lót ngay bàn giữa. Ông nói sách rồi ông ngồi đó, có lúc ông lại giỏng mà nằm.
Cô Hưởng lơ lửng một hồi rồi cô lắc đầu, xè bàn tay ra, bụm mắt và trán và nói.
Em không có biết ông giáo quấn, em không có biết gì hết á.
Vĩnh Xuân thất vọng, ông rót một chúng trà mà uống. Ông thấy bộ cô Hưởng mệt, ông nắm tay cô dắt lại bộ ván, vì cô nằm nghe đờn chơi. Ông lấy cây đờn kìm, đem lại ngồi trước mặt cô, lên dây đờn một bản Nam Xuân. Qua Nam Ai, ông ngừng lại mà hỏi cô.
Em thích nghe đờn hay không?
Thở nay em nghe đờn trong máy hát, chưa nghe ai ngồi đờn như vậy. Mà sao em nghe đờn em buồn quá à, buồn muốn khóc gì đó.
Tại qua đờn dây nam nên buồn.
Dây nam sao lại buồn, có dây gì vui hay không?
Âm nhạc của mình có ba giọng, người ta gọi là ba thứ dây. Dây bắt lẹ làng, rột rạc nên nghe vui vui. Dây quán réo rắt, giọng như thở than phiền cách. Còn dây nam thì sầu não, giọng như đau khổ, như buồn rầu. Để qua đờn mỗi giọng một bản, em thấy sự phân biệt khác nhau nha.
Vĩnh Xuân nói trước ông sắp đờn dây bắt, rồi ông đờn một bản Lưu Thủy. Ông ngừng một chút, rồi ông đờn một bản Tứ Đại. Ông nói đó là dây quán. Sau hết ông đờn một bản Nam Xuân, rồi qua Nam Ai, ông mới buông đờn mà hỏi cô.
Đờn đủ ba giọng rồi đó, theo ý em thì em ưa giọng nào?
Ồ, thôi, cái giọng nào cũng yếu xìu, nghe buồn muốn chết, nên em không có ưa cái giọng nào hết.
Vĩnh Xuân nhăn mặt, ông ngó cô mà hỏi thình lình.
À, em biết chị Hai Tỷ không? Chị Hai Tỷ bán hàng ngoài chợ, vợ tài Phú Sắn đó.
Cô Hưởng lơ lửng nói.
Chị Hai Tỷ, chị Hai Tỷ. Ồ, in là em nghe cái tên người này nè. Ờ, để nhớ coi nghe hồi nào ha. Cha chả, nhớ không có nổi rồi.
Vĩnh Xuân lắc đầu, thất vọng cực điểm. Ông lấy đờn mà đờn nữa, ngồi đờn ở đây mà trí tưởng ở đâu, đờn mà không hăng hái, không vui vẻ chút nào hết. Sau tan buổi hầu chiều rồi, Vĩnh Xuân đi về nhà. Ông thấy cô Hưởng với Vĩnh Tân đương đứng ngoài sân qua thằng cá trận bông huệ. Ông vô nhà thấy mẹ ngồi một mình, ông mới lại gần mà nói.
Hôm nay con thử vợ con đủ cách hết á. Kiếp trước nó là Cúc Hương, điều đó chắc chắn rồi, không còn nghi ngại gì nữa. Hôm mới về nhập phòng cúng bàn tơ hồng rồi thì nó sáng suốt. Nó nhớ con hồi trước không có tin ông Tơ, cũng không tin có duyên nợ. Nó hỏi con bây giờ chịu tin hay chưa. Con mừng quá. Con chắc kiếp này tuy nó đầu thai là cô Hưởng, xong nó cũng sẽ kể nỗi khổ tâm của Cúc Hương cho con nghe. Nó sẽ tỏ tình nghĩa của nó đối với mẹ con mình. Thế ra từ bữa cưới rồi tới nay, nó không nói chuyện Cúc Hương chút nào hết á. Nhiều lần con dạy ra mà nói, con nhắc nói ông giáo huân, con nhắc chị Hai Tỷ, thì nó lơ lửng dường như nhớ mài mại, nhưng rồi lại mờ mệt, nói không được. chắc là đầu thai đặng sống kiếp này nó không thể nhớ chuyện kiếp trước được. Nhưng con muốn làm sao cho nó nhớ chuyện kiếp trước, đặng nó làm phúc hương hoàn toàn thì con mới thiệt phỉ tình. Con tính con phải thử nó một cách này nữa. Bây giờ có đường giao thông khắp hết mọi nơi, xe hơi chạy được hết á. Cần Thơ lên Sài Gòn, Mỹ Tho qua Gò Công, mà Gò Công lên Sài Gòn cũng được nữa. Con muốn xin phép nghỉ ít bữa, con muốn xa hơi, đem vợ con về Chợ Dòng, cho nó gặp ông giáo quân, gặp chị Hai Tỷ, nhất là gặp cha mẹ hoặc anh em của Cúc Hương, coi nó nhớ lại người xưa hay không. Con sẽ dắt nó lại chỗ nó ở, chỗ nó ngồi học, chỗ nó dọn bán hàng hồi trước, đặng mở ký coi nó biết hay không. Nhân dịp ấy, con thăm mộ cha luôn thể, má muốn đi với con hay không?
Bà Hương Giang nói, má muốn đi lắm chứ, về Chợ Dòng thăm người quen hồi trước chơi. Ngạc, từ hôm đi Mỹ Tho về đến nay, má nghe trong mình không có được khỏe. Ngồi xe đi đường xa, má sợ bệnh. Thôi, hay vợ chồng con đi, để má ở nhà với thằng Tân.
Con muốn đem Tân theo, mà còn mấy tháng nữa tới thi, nó phải học rút. Vậy nếu má ở nhà thì con để nó lại với má đặng nó đi học.
Con coi tánh nết vợ con nó giống Cúc Hương hay không?
Giống, mà Hưởng lại thông minh hoạt bát hơn Cúc Hương nhiều. Cúc Hương học nho nên thiệt thà, Hưởng có tân học nên lanh lợi, cáo cỡ hơn. Hai người đều ham cái lẽ, ưa tìm hiểu như nhau, nhưng Hưởng khôn ngoan hơn nên cãi có lý lắm.
Con muốn đi Chợ Dòng thì xin phép nghỉ mà đi ít bữa, về thăm mộ của cha con luôn thể. Mà đi ngang Mỹ Tho, con phải ghé thăm vợ chồng ông Kinh và thăm bà chủ với ba Khai một chút.
Vợ chồng con phải về thăm chứ, nếu không thăm thì thất lễ.
Sáng bữa sau, thầy cái tổng sở tại có việc vào tòa bố, rồi ghé phòng quận Phú mà thăm ông. Vĩnh Xuân nói ông tính mướn xe hơi, đi về thăm mộ bên Gò Công ít bữa. Mà qua Mỹ Tho phải thăm anh em, chắc phải ở đó một ngày, rồi xuống Gò Công có lẽ phải ở dài ba bữa, bận về không biết chừng đi ngã Sài Gòn, đặng lên để mua chút đỉnh rồi mới về. Mắt đi không nhất định mấy ngày được, lại không chắc lên Sài Gòn hay không, bởi vậy không biết mướn xe cách nào. Ông cậy thầy cai tổng hỏi giùm mấy chủ xe có cho mướn xe, coi họ có chịu cho mướn mấy ngày hay không. Họ cho mướn xe với lại tài xế, mình đổ xăng mà đi, ngày nào xe đậu, vì mình không đi đâu mình cũng trả tiền, hỏi thử coi họ tính mỗi ngày mình đã phải trả bao nhiêu tiền. Thầy cai tổng chịu lãnh đi mướn xe giùm. Đến 4 giờ chiều, thầy hội đồng đạo, lũ em của thầy cai tổng, vô tòa bố, thăm quan phủ, Vĩnh Xuân. Thầy nói,
tôi mới gặp anh tôi mướn xe dùm cho quan lớn, đi chơi ít bữa. Không được đâu quan lớn, xe cho mướn họ mua xe cũ, máy móc lôi thôi lắm. Chạy cà rịch, cà tan gần gần như ra đây qua Vĩnh Long hoặc Long Xuyên, hoặc xuống Phụng Hiệp, Sóc Trăng thì được. Chứ quan lớn đi xa quá, sợ nó ăn banh nó bỏ quan lớn nằm dọc đường bất tiện lắm. Tôi cản anh tôi đừng có thèm mướn, để tôi cho quan lớn mượn chiếc xe tôi quan lớn đi, vậy cho dưỡng bụng ở lại chơi bao nhiêu ngày cũng được. Xe tôi còn mới, vỏ ruột tốt, máy thì mới rà, tài xế giỏi, quan lớn khỏi lo gì hết. Quan lớn nhất định chừng nào đi thì tôi đem xe lại cho quan lớn đi. Đừng có ngại gì hết á.
Vĩnh Xuân dự dự không muốn mượn xe mà phải mang ơn. Hội đồng đào thiệt tình muốn cho mượn, cứ theo nài ép, nói rằng xe lúc này nằm nhà, thầy không cần dùng đi đâu hết. Quan lớn đi mấy bữa cũng được, mỗi ngày quan lớn cho tài xế tiền ăn cơm, hết xăng quan lớn đưa tiền cho tài xế đi đổ. Không mấy khi quan lớn về thăm quê quán, em út giúp xe đặng quan lớn đi cho tiện, chứ không có ơn gì lắm mà phải ngại. Vĩnh Xuân thấy nài nỉ quá, lại nghe đi mướn xe hay nằm đường, nên ông chịu mượn xe và nói để sắp đặt, xong rồi sẽ cho thầy hội đồng biết đi ngày nào, giờ nào. Vĩnh Xuân xin nghỉ một tuần lễ, định sáng chủ nhật đúng 7 giờ đi, mới cho thầy hội đồng hay. Thiệt đến bữa đó, mới 6 giờ rưỡi, hội đồng đạo ngồi xe lên giao cho quan phủ mượn. Thầy nói, xăng đổ đầy rồi, đi xuống tới Gò Công cũng còn dư nhiều. Thầy dặn tài xế đi với quan lớn, phải chạy cho kỹ lưỡng. Quan lớn muốn đi đâu và ở bao lâu cứ vâng lời, không được cãi. Thằng ca xách vali, áo quần ra xe, vợ chồng Vĩnh Xuân từ giả mẹ với Vĩnh Tân cảm ơn thầy hội đồng rồi lên xe đi. Vì phải qua tới hai cái đò, nên gần 10 giờ, xe mới tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân chỉ đường cho tài xế đậu trước nhà ông Kinh Lương. Vợ chồng ông Kinh Lương mừng quá, cầm vợ chồng quán phủ ở lại ăn cơm trưa. Vĩnh Xuân muốn đi thăm cụ Húng Trai, thì ông Kinh nói cụ đi Sài Gòn không có ở nhà. Vĩnh Xuân đưa tiền cho tài xế đi ăn cơm, rồi đổ thêm xăng, cho đầy đặng xế đi chợ Dòng, vì sợ chợ nhỏ không có bán xăng. Bà Kinh lo tiếp đãi cô phủ, sai chị nấu ăn đi mua thêm đồ ăn đặng đại khách. Ông Kinh mừng, bạn tri âm, thì lo chế trà ngon, uống với nhau, rồi hòa đờn chơi một chập. Vĩnh Xuân tỏ mục đích đi Gò Công cho ông Kinh nghe, nói rằng cô Hưởng chắc chắn là hậu kiếp của Cúc Hương, nhưng cô không nhớ chuyện kiếp trước được, nên phải đem cô xuống chợ Dòng ông Huê, đặng thấy cảnh cũ, người xưa, quay cô có hồi tâm định trí mà nhớ lại chuyện cũ hay không. Vĩnh Xuân cắt nghĩ cho vợ ở hiểu, lúc mới xuất thân làm ký lục, lãnh lương mỗi tháng 19 đồng, vợ chồng ông Kinh nuôi trong nhà hơn một tháng, không chịu lấy tiền cơm. Chừng mẹ ở chợ Dòng lên, thì mướn phố ở cách đây một căn, ông học đường, học làm thi với ông Kinh, còn mẹ gói bánh ú, bánh chưng, bán kiếm lời mà phụ với lương mới đủ nuôi sống. Khi ly dị với mẹ thằng Tân rồi, mướn thêm một căn nữa mà ở cho rộng, ở dãy phố này gần 18 năm, cô Hưởng nói.
Phải cực trước rồi sao mới sướng, phải có buồn thì mới biết vui.
Ông Kinh cười mà nói.
Cô phủ nói theo thiết của đạo giáo, hòa hề, phúc sở ý.
Ăn cơm rồi, nói chuyện chơi đến 2 giờ, Vĩnh Xuân từ giả vợ chồng ông Kinh, đặng qua thăm bà chủ thiệu với bà Khai một chút, rồi đi luôn xuống chợ Dòng. Ông Kinh mời, bận về ghé chơi. Vĩnh Xuân nói như về ngã này thì ghé, còn như lên Sài Gòn thì chắc về luôn. Vợ chồng Vĩnh Xuân về thăm bà con bên vợ cũ, thì bà chủ thiệu với bà Khai mừng lắm, có vậy mới thấy rõ lòng thực thà của quan phủ trước sau, sao vậy? Tuy đã có vợ, song tình nghĩa không phai. Bà Khai muốn cầm ở chơi tới sáng bữa sau sẽ đi, nhưng nghĩ Xuân ở đây, Cẩm Nhung phải đau khổ, mà sợ cô Hưởng cũng không vui, nên không dám cầm. Đến 3 giờ rưỡi, Vĩnh Xuân cáo từ rồi cùng cô Hưởng lên xe về thăm quê quán. Gần 5 giờ chiều, xe đã xuống tới chợ Dòng. Vĩnh Xuân muốn thử vợ liền, đến dặn tài xế cho chạy thật chậm, để ông chỉ đường cho mà đi. Xe lên cầu sắt, ông dặn quanh qua tay mặt, cố ý chạy ngang nhà Hiêu Mỹ. Dừng xe, tới đó, Vĩnh Xuân một tay dỗ dai cô Hưởng, một tay chỉ nhà Hiêu Mỹ. Cô Hưởng ngó trân rồi nói.
Ý! Ha! Tin là em biết cái nhà này! Phải em có ở đây hay không ha? Ha!
Vĩnh Xuân mừng, nên cười mà đáp.
phải, hồi trước em ở đó.
Xe chạy luôn, rồi chạy qua mặt chợ, vẫn chạy chậm chậm. Tới nhà lòng chợ, Vĩnh Xuân chỉ chỗ Cúc Hương với hai tỷ ngồi bán hàng hồi trước mà hỏi giờ.
Em biết chỗ này không?
Cô Hưởng cười mà đáp.
Biết, em nhớ rồi.
Để rồi sẽ trở lại đó.
Xe vô tới nhà Việt làng, Vĩnh Xuân dặn tài xế, hãy tới ngã ba, chỗ góc nhà Việt, thì đi qua phía tay mặt. Xe vừa quanh, thì cô Hưởng đưa tay chỉ và nói.
Nhà Việt đây mà, chùa ông bên này đây nè, em biết nè.
Vĩnh Xuân mừng nói.
Em giỏi quá, qua vui lắm. Để qua đem em qua thăm thầy mình hồi trước, ông giáo quân, em biết chứ.
Ông giáo quân.
Ông giáo huân đã 70 tuổi rồi, tóc bạc trắng, răng rụng hết, may nhờ có bà vợ lo tiếp dưỡng mấy năm nay. Sợ ông mệt, không cho dạy học nữa, nên sức khỏe của ông chưa suy lắm, còn bà vợ là Thím Hằng, tuổi chưa tới lục tuần, nên chưa thiệt già. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Sân tươi như trong đôi mắt kia tươi trăng ngàn. Hỏi em nhớ đã vàng, hỏi tôi nhớ tình ta qua đâu. Tình xưa dù là rất xưa, nhưng trong đôi mưa mang hơi yêu nhau. Hỏi em biết lối đầu, hỏi tôi biết ngàn câu đã ban. Làn mây tìm tiếng hát. Hỏi nhau chỉ nhớ tình ta qua đời.